bên rạng tuyết sơn nguyên phong phóng tác. Bằng thứ tư tiếp theo. Tôn giáo là yếu tố thường tồn trong nhân tính. Không có sự hy sinh nào có thể gọi là quá đáng nếu sự hy sinh đó làm cho tôn giáo biểu hiện một cách mỹ mãn. Mục đích của tôn giáo là giúp cho mình tự tìm biết được mình, biết được đấng đã sáng tạo ra mình và hiểu được mọi liên hệ xác thực giữa mình và đấng sáng tạo ra mình. Một khi chúng ta để mất đi nền tảng luân lý là chúng ta không còn tôn giáo nữa, vì tôn giáo không thể làm đảo ngược các quy luật luân lý được. Ví dụ như một kẻ không thể sống trong sự giả dối, tàn nhẫn, gây thương tổn hay đau khổ cho người khác và đồng thời nói rằng mình làm thuận lòng trời. Một người khác lên tiếng, như vậy những kinh sách có giá trị như thế nào? Kinh sách không thể vượt qua các quy luật của luân lý và chân lý. Mục đích của kinh sách là tinh luyện lý tính và làm sáng tỏ chân lý. Nhưng tại sao lại có quá nhiều tôn giáo như vậy? Sự thật là có bao nhiêu người là có bấy nhiêu tôn giáo. Nhưng nếu tìm hiểu thật kỹ về các nguyên tắc căn bản, thì tất cả mọi tôn giáo đều được xây dựng trên những quy tắc luân lý và đạo đức bất di bất dịch như nhau. Người nào đã đạt đến sự tận thiện của tôn giáo mình, thì tất nhiên cũng đạt đến sự tận thiện của mọi tôn giáo khác, vì muôn sông đều đổ vào biển cả. Chúng ta phải biết chấp nhận sự khác biệt của các tôn giáo, bởi lẽ không một người nào giống người nào, và vì còn bất toàn nên trong chúng ta mỗi người chỉ thấy được từng mảnh rời rạc của chân lý và thấy ở nhiều góc cạnh khác nhau. Sự hiểu biết hay tin tưởng của chúng ta thường không hoàn toàn và chỉ có thể là những bản đồ chỉ dẫn cho chúng ta hành động, cư xử một cách tương đối thôi. Nếu ta bắt buộc người khác phải tuân theo đường lối cư xử hay hành động của ta, thì đó là một sự xâm phạm đến tự do ý thức của người khác. Một tín đồ khác lên tiếng, chúng ta phải gọi tên Thượng Đế là Ishwara, Brahma, Hari hay Ispa. Thượng Đế không thể hạn định trong một tên gọi hay danh từ giới hạn. Trên đời này có bao nhiêu tên người là Thượng Đế có từng đó tên? Do đó, chúng ta nên nói rằng Thượng Đế vốn không có tên, vô danh. Bởi lẽ Thượng Đế có nhiều hình tướng, nên chúng ta nên xem Ngài như không có tướng, vô tướng. Bởi lẽ Thượng Đế có nhiều cách nói, nên chúng ta nên xem Ngài như không nói, vô ngôn. Trong khóa giảng dạy, Ngài thường đề cập đến vấn đề phải làm chủ vị giác và giới hạn việc ăn uống. Nhưng trong các kinh điển đâu thấy nói gì đến vấn đề này? Tác giả kem mỉm cười giải thích, có thể vì đây là một quy tắc khó thực hành, nên các vị đại hiền triết xưa không nói đến nó chăng? Chúng ta nên xem vấn đề ăn uống tương tự như việc uống thuốc khi có bệnh, nghĩa là không nên để ý xem nó có ngon hay không ngon, mà chỉ dùng vừa đủ cho nhu cầu nuôi dưỡng xác thân mà thôi. Uống ít thuốc quá thì sẽ không có hiệu quả, hoặc nếu có hiệu quả thì cũng không đủ liều lượng để trị bệnh. Dĩ nhiên, uống nhiều quá thì sẽ có hại cho cơ thể. Do đó, nếu vì ngon mà ăn nhiều thì đây là một điều có hại cho sức khỏe vô cùng. Chúng ta đều biết quy luật ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Nhưng ít ai ý thức rằng việc làm chủ được vị giác sẽ đưa đến sự tự chủ, một đức tính căn bản của tất cả mọi pháp môn. Mỗi ngày khi mặt trời vừa mọc, người ta đã kéo nhau đi đến ngôi đền Kali để tham dự các khóa lễ và nghe giảng về giáo nghĩa. Có những ngày sau cơn mưa, lá cây bị gió thổi rụng đầy sân. Tất gia kem thường đích thân đi quét dọn. Một tín đồ thấy vậy đã hỏi, tại sao một bậc đại hiền giả như Ngài lại mất công làm những việc tầm thường như thế? Tại sao Ngài không để cho những kẻ hầu cận làm? Đắc Gia Kem thẳng nhiên trả lời, chẳng có việc gì trên thế gian này là tầm thường cả. Tất cả mọi việc đều có sự quan trọng riêng của nó. Đừng gán cho công việc những giá trị này nọ, mà quên rằng người ta chỉ đạt đến chân lý bằng cách mở rộng trái tim và ý thức hành động của mình qua những công việc dường như tầm thường nhỏ mọn như thế này. Một người khác lên tiếng: Thưa Mahatma, trên nguyên tắc điều ông nói rất hay, nhưng làm sao để cho những người vẫn còn phải làm việc để mưu sinh có thể áp dụng nó trong cuộc sống? Các gia khen thông thả trả lời: Các ông hãy làm việc như thường, nhưng đừng làm việc như một kẻ nô lệ. Vấn đề ở đây không phải là việc làm của các ông, mà là thái độ của các ông đối với những việc làm đó. Các ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Hầu như tất cả mọi người đều làm việc một cách không ý thức, như tôi mọi, và kết quả là những đau khổ ê chề. Tại sao việc mưu sinh lại đem đến những kết quả đầy chán nản như vậy? Phải chăng chúng ta đã làm vì chúng ta nghĩ rằng việc phải làm như thế? Ai đã bắt chúng ta phải làm việc như những kẻ nô lệ vậy? Tại sao chúng ta không thể làm những việc đó trong tự do, hay làm việc vì tình thương? Một người lên tiếng: Làm việc vì tình thương ư? Xin ngài hãy giải thích rõ hơn về quan niệm này. Sách Gia Kem gật đầu giải thích: Chữ tình thương rất khó hiểu. Tình thương không bao giờ có nếu người ta không có tự do. Đối với một người nô lệ hay những kẻ đang bị áp chế, tình thương không thể có được. Nếu anh mua một tên nô lệ rồi chiền nó lại để nó làm việc cho anh, nó sẽ làm việc như một nạn nhân, chứ không bao giờ làm vì tình thương của nó đối với anh. Cũng như thế, nếu chúng ta làm việc một cách miễn cưỡng như một kẻ nô lệ, tình thương không hề có ở chúng ta, thì cái công việc đó không thể là công việc thực sự, mà chỉ là gánh nặng, dù đó là việc ta làm cho những người thân như cha mẹ, vợ con, bạn bè, hay cho chính bản thân ta. Một người khác lên tiếng: Phải chăng Mahatma muốn nói rằng chúng tôi không biết yêu thương vợ con? Sách Gia Kem mỉm cười: Nếu một người đàn ông thương yêu một người đàn bà và muốn cô ta thuộc về mình trọn vẹn, muốn cô ta luôn luôn ở bên cạnh mình, ăn uống và hành động theo ý mình, thì đó không phải là yêu thương, mà là sự luyến ái bệnh hoạn của kẻ nô lệ, tưởng lầm là tình yêu đó thôi. Một thứ luyến ái như thế chắc chắn sẽ mang lại đau khổ. Tình thương chân thật không bao giờ có thể đem đến cho người ban rãi nó sự đau khổ được. Nó chỉ mang lại sự sung mãn, tràn đầy niềm hạnh phúc, sự bình an mà thôi. Nếu không được như thế, thì chắc chắn đó không phải là tình thương, mà chỉ là một cái gì được người ta tưởng là tình thương đó thôi. Khi nào anh có thể yêu vợ con, họ hàng thân thuộc, hay trọn vẹn thế giới, yêu mà không hề đau khổ, ghen tuông, ao ước một cái gì cho mình hay đòi hỏi được đáp lại, thì anh mới có thể nói rằng anh yêu thương thật sự. Trong kinh Rig Veda, Đức Krishna đã nói: Này Arjuna, hãy nhìn Thượng Đế, nếu ngài chỉ ngưng hoạt động một giây thôi, thì cả vũ trụ này sẽ tan rã. Ngài có lợi lạc gì trong việc đó đâu, thế tại sao ngài lại làm chuyện ấy? Đó không phải vì ngài yêu thương thế gian này hay sao? Thượng Đế không đòi hỏi chúng ta điều gì cả, vì ngài yêu thương chúng ta. Tình thương thật sự không thể nào có sự gắn bó, đòi hỏi hay mong cầu. Nơi nào có sự bám giữ, mong muốn hay đòi hỏi, thì ở chỗ đó chỉ có sự đổi chác, mua bán trên phương diện vật chất mà thôi. Nếu sự mua bán này không được như ý, thì đau khổ phát sinh. Tình yêu thật sự không bao giờ căn cứ trên sự luyến ái vật chất, vì những người thực sự yêu nhau, dù có xa cách chân trời góc biển, tình yêu đó cũng không bao giờ phai nhạt và không bao giờ gây đau khổ cho nhau. Nhưng trên đời này mấy ai có thể bình thản như thế? Sách Gia Kem gật đầu: Đúng thế. Muốn có được thái độ bình thản như vậy, chúng ta phải trải qua cả một công phu tu tập, có khi bài học này kéo dài nhiều đời nhiều kiếp. khi đã đạt được trạng thái đó, hay có thể yêu thương thật sự, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tự do tuyệt đối. Lúc đó, không còn những gì gắn bó, giam giữ hay lôi cuốn nữa. Khi ấy cái ách nô lệ từ trước đến nay vẫn đặt trên vai chúng ta, sẽ tự nhiên biến mất. Chúng ta sẽ không tùy thuộc vào sự vật, và sẽ không lưu ý đến kết quả hành động của chúng ta nữa. Một người khác phản đối: nhưng đối với các con của tôi, dù yêu thương chúng, tôi cũng có quyền mong mỏi ở nơi chúng một sự biết ơn chứ. Tôi đã hy sinh rất nhiều cho chúng kia mà. Cách Gia Kem lắc đầu: phải chăng anh vẫn còn mong muốn các con của anh sẽ làm một cái gì đó để bù lại sự hy sinh của anh? Anh hãy nghĩ cho kỹ xem, đó là tình thương hay là một sự mua bán đổi chác được che giấu dưới các danh từ tốt đẹp? Tình thương chân thật là cho ra mà không bao giờ đòi hỏi trở lại. Này anh bạn, nếu các con của anh không đền đáp được điều anh mong mỏi thì anh sẽ ra sao? Phải chăng anh sẽ đau khổ vô cùng? Như thế có phải là tình thương không? Tình thương chân thật là cái có thể giải thoát ra khỏi mọi đau khổ, luyến ái, chứ không thể gây đau khổ cho ta được. Việc của anh là nuôi dưỡng, dạy dỗ và thương yêu các con của anh. Còn việc chúng sẽ đối xử với anh ra sao không phải là điều anh đáng lưu tâm. Dù muốn, anh cũng có thể bắt buộc chúng phải hành động như ý anh mong cầu được. Cũng như thế, trong việc làm, dù làm cho người nào, công ty nào, thành phố này hay quốc gia nào, anh cũng cần phải có thái độ tự do tương tự như thế. Anh đừng bao giờ được đòi hỏi đền đáp, vì anh nên ý thức rằng anh chỉ là người ban rải tình thương mà thôi. Nếu điều anh cho ra là một tặng phẩm thuần túy mà không cần được đền đáp, thì công việc của anh sẽ thoải mái biết bao. Hãy suy nghĩ cho kỹ, phải chăng chúng ta chỉ tha thiết lưu ý đến kết quả khi nào ta chờ đợi sự đền bù nào đó thôi? Chính cái ao ước, mong cầu đó đã khiến ta trở nên một kẻ nô lệ cho việc làm. Sự nô lệ này đã phá bỏ sự tự do sẵn có và mang lại khổ đau. Ngưng lại một giây lát cho mọi người suy nghĩ, Đắc Gia Kem tiếp tục: nếu các hoạt động nô lệ khiến chúng ta trở nên ích kỷ, thì các hoạt động tự chủ sẽ đem lại cho ta sự an lạc, không gắn bó và tự do. Chúng ta thường nói đến quyền hạn và công lý, nhưng trên thế giới hiện nay, những danh từ đó đều trống rỗng. Có hai động lực điều khiển đời sống con người: bạo lực và tình thương. Bạo lực là ích kỷ, là áp chế, vì ai cũng muốn lợi dụng triệt để quyền hạn của mình để làm những điều mình muốn, mà không hề để ý đến người khác. Tình thương thì ngược lại, nó chỉ quan tâm đến người khác thôi, vì người ban rải tình thương là người đã có đầy đủ tất cả, không còn mong cầu ao ước chi nữa. Chỉ những người thật sự có đời sống nội tâm phong phú mới có thể ban rải tình thương một cách vô tư cho những người khác. Một việc làm không thể thay đổi một người đã biết sống đời vị tha, như nước không thể làm ướt lá sen. Con người vị tha không màng danh lợi, có thể sống giữa nơi bùn lầy nước động, tối tâm tội lỗi mà vẫn an nhiên, vì tội lỗi không thể làm ô uế người đó được. Các ông đã quên câu chuyện trong cuốn Mahabharata nói về trận đánh Kurukshetra rồi sao? Truyện kể, sau trận đánh khốc liệt này, năm anh em nhà Pandava mở tiệc ăn mừng và cho tổ chức một buổi lễ bố thí rất lớn. Theo phong tục xứ Ấn, mỗi khi ăn mừng, người ta luôn luôn tổ chức lễ bố thí, phát chẩn cho người nghèo, lời dịch giả. Gia tộc Pandava đã mang tất cả vàng bạc, châu báu trong kho ra bố thí cho những người nghèo khổ trong nước. Dân chúng cấp hàng để nhận lấy ngọc ngà, châu báu mà gia tộc Pandava ban phát trong suốt 3 tháng liền. Ai ai cũng ca tụng cuộc lễ bố thí huy hoàng từ trước đến nay không hề có này. Khi cuộc lễ vừa chấm dứt, thì có một con chồn ở đâu đi đến. Con chồn này có bộ lông nửa xám nửa vàng rất kỳ lạ. Nó đi vòng quanh bàn tiệc rồi nói: đây không phải là sự bố thí vĩ đại chưa từng thấy đâu. Một người trong gia tộc Pandava nổi giận, mày nói sao? Đây không phải là một lễ bố thí lớn nhất ư? Mày có biết gia tộc Pandava đã bỏ ra mấy vạn cổ xe vàng, xe bạc, cùng hàng trăm gương ngọc ngà châu báu để bố thí cho người nghèo không? Mày có biết số người trong nước sẽ sống no ấm, đầy đủ cơm áo trong mấy chục năm nữa nhờ cuộc bố thí này không? Con chồn trả lời, cái đó chẳng có nghĩa gì cả. Để tôi kể cho các ông nghe về sự bố thí vĩ đại. Tại một làng kia, có một gia đình gồm hai ông bà già, người con trai và người con dâu. Họ sống nghèo nàn, đơn giản và dành nhiều thời giờ đọc các sách về đạo lý. Gặp lúc chiến tranh kéo dài, họ sống bữa đói bữa no, khổ sở muôn vàn, nhưng không hề than vãn. Cuối cùng mùa lúa vừa đến, thì lại gặp bão lớn, mùa màng bị lụt. Dân chúng không có gì ăn, gia đình kia cũng phải nhịn đói hơn một tuần lễ. Sau cùng, họ đã bán tất cả mọi thứ trong nhà để đổi lấy một bát lúa. Ông lão nấu cơm rồi chia đều làm bốn phần cho mọi người trong gia đình. Khi họ sắp ăn cơm, thì có tiếng gõ cửa rồi một vị bà la môn đến nhà khất thực. Là một tín đồ thuần thành, ông lão bèn nhường phần ăn của mình cho khách. Vị tăng ăn xong rồi nói, ông cho tôi ăn như vậy là giết tôi rồi. Suốt 10 hôm nay, tôi không có một hộp cơm trong bụng. Ăn một bát cơm nhỏ như vậy khiến tôi đói thêm. Bà vợ nghe thế, bèn cúng dường phần ăn của mình. Tu sĩ kia ăn xong, vẫn còn thèm, đến người con trai lấy phần của mình dâng cho thầy tu. Ông này vẫn chưa no, ăn nốt luôn phần của người con dâu dân cúng. Ăn xong, tu sĩ làm phép ban ơn huệ rồi bỏ đi. Đêm đó, cả gia đình kia đều chết đói. Lúc tôi đi kiếm ăn qua cửa nhà đó, thì tự nhiên một nửa bộ lông của tôi trở nên vàng chói sáng rực. Từ đó, tôi đi khắp thế giới để tìm một sự hy sinh vị tha lớn lao như thế nữa mà không gặp. Không một nơi nào có thể làm cho phân nửa bộ lông màu xám của tôi trở nên vàng rực như phần kia. Thế mà các ông tự hào là đã bố thí rất nhiều, đã giúp đỡ rất nhiều rồi sao? Tác giả Kem kết luận, thế giới ngày nay có đầy đủ mọi thứ, nhưng cũng đầy rẫy khổ đau. Cái mà nhân loại cần là tình thương, và chỉ trong sự ban rải tình thương này mà người ta đạt được bình an, phúc lạc. Thời gian êm đềm trôi, thấm thoát, Purem đã lên năm, là một đứa bé thông minh, nó chỉ cần cha mẹ dạy một lần là hiểu ngay. Hằng ngày, Purem theo mẹ trông nom các nghi lễ trong đền, nó ngồi im lặng chăm chú tham dự các khóa lễ. Nhiều người thấy thằng bé dễ thương, muốn đến ôm thì nó lảng tránh. Nó chỉ thích ngồi yên lặng một mình, nên người ta thì thầm rằng hẳn nó phải là một hành giả yogi tái sinh. Cuối năm đó, Tất Gia Khen cho cử hành nghi lễ nhập môn để truyền dạy riêng cho con. Anh dạy nó tập đọc, tập viết và tụng những bộ kinh điển phổ thông của Ấn giáo. Thỉnh thoảng, anh cũng cho nó tham dự những buổi giảng về giáo nghĩa. Purem khôn ngoan và hiếu học, nó luôn luôn tìm cơ hội học hỏi thêm, nên trong các khóa giảng, nó đặt những câu hỏi hãy nêu lên một đề tài gì đó mà nó còn thắc mắc. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng những câu hỏi của Purem đặt ra đã làm nhiều người lớn tuổi phải ngạc nhiên và thán phục. Một hôm trong khóa giảng, Purem hỏi, xin Mahara nói rõ hơn về việc tu học và người ta cần học hỏi những gì? Tất Gia Kem mỉm cười nhìn con hãy lắng nghe đây. Tu học là sự học hỏi về các định luật thiên nhiên sẵn có trong vũ trụ. Các định luật này được đặt ra với mục đích hướng dẫn con người tiến đến sự toàn thiện và an lạc. Không ai có thể đạt đến sự toàn thiện mà không thông suốt các định luật bất di dịch này. Theo luật thiên nhiên, tất cả mọi sinh vật đều có cùng một nguồn gốc như nhau, vì cùng phát sinh từ một đấng sáng tạo duy nhất. Do đó, vì lợi ích chung cho toàn thể, vì hạnh phúc riêng cho chính cá nhân, mà con người phải biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong tình huynh đệ một nhà. Hãy lấy tình thương đối đãi với nhau, đừng phân chia chủng tộc, màu da, nam nữ hay tôn giáo. Tình thương là mối dây liên kết các dân tộc, tôn giáo, chủng tộc, quan niệm và tạo lập một nền tảng xã hội xây dựng trên căn bản tình thương. Purem cúi đầu suy nghĩ rồi hỏi tiếp: như vậy thì nền tảng của xã hội hiện nay là gì? Xã hội hiện nay đã suy thoái rất nhiều so với thời đại hoàng kim ngày trước. Hiện nay nó đặt căn bản trên lòng ích kỷ với muôn vàn hình thức khác nhau, nhất là quyền lợi cá nhân. Người ích kỷ lúc nào cũng tỏ ra hung bạo, nghiệt ngã, nhỏ mọn vì chỉ biết sống cho mình. Họ vừa là nô lệ, vừa là nạn nhân của tham vọng. Lúc nào họ cũng khao khát đủ thứ, thấy gì cũng muốn vơ vét, nhìn vật nào cũng muốn thâu giữ để thỏa mãn lòng tham, bản năng, dục vọng và lòng kiêu hãnh. Vì quyền lợi cá nhân mà người này tranh giành với người kia, giai cấp này đổi chọi với giai cấp khác. Và sự tranh giành này chính là nguyên nhân của mọi sự bóc lột, lợi dụng, chia rẽ, xung đột, gây gỗ, thù hận, hiềm khích. Khi các gia đình đều ích kỷ, thì cả xã hội trở nên tồi tệ, đầy hận thù. Khi một dân tộc ích kỷ, thì nước này sẽ chống đối nước kia, giống dân này chống giống dân nọ, rồi gây nên chiến tranh. Thưa cha, như vậy không thể nào có tình thương ở quả đất này hay sao? Tình thương thường hiện diện nơi những tâm hồn biết hướng thượng, nhưng nó chưa ăn sâu trong lòng mọi người để có thể diệt được lòng ích kỷ, hay khiến cho con người được tôn trọng lẫn nhau qua các mối giao thiệp giữa cá nhân, quốc gia hay xã hội. Mặc dù đã có những tổ chức từ thiện, xã hội được thành lập để phát triển sự giúp đỡ lẫn nhau, nhưng người ta chỉ coi đó như lòng hảo tâm chứ chưa hẳn là tình thương thực sự. Như vậy tình thương phát sinh từ đâu? Tình thương phát sinh từ trong gia đình dưới hình thức tình thân yêu giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Trong không khí đầm ấm dịu dàng của gia đình, những đức tính tốt sẽ được nảy nở, vun bồi và mở đường cho cách xử thế cao thượng đẹp đẽ về sau. Đời sống gia đình chuẩn bị cho đời sống xã hội, và gia đình là nền tảng của tình thương. Tuy nhiên, khi người ta phủ nhận cái căn bản gia đình đó mà chú trọng vào một tập đoàn hay một cá nhân, thì cái căn bản của tình thương đã bị thay thế bằng những tham vọng hay ích kỷ cá nhân. Hậu quả là cả một xã hội sẽ trở nên suy thoái, tạo mầm mống cho sự đau khổ, thù hận, chiến tranh và bạo động. Theo cha thì con phải làm gì? Cách Gia Kem âu yếm nhìn con, bằng cách làm những gương tốt qua lời nói và hành động của mình. Con hãy lo tu học, cao mình sửa đổi, luyện tính ngay thẳng, tôn trọng sự công bình và hiểu rằng cách duy nhất để tiêu diệt sự tai hại của tính ích kỷ là sự thực hành tình yêu thương, không những cho những người thân của mình, mà đến tất cả muôn loài chúng sinh. Trong một buổi giảng khác, Purem đặt câu hỏi: xin Mahasa nói rõ hơn về vũ trụ và các định luật của nó. Mọi người đều kinh ngạc vì một câu hỏi trừu tượng như vậy thường chỉ phát xuất ở những người lớn tuổi. Sách Gia Kem thông thả giải thích: này Purem, con hãy lắng nghe đây. Vũ trụ là biểu hiện sự sống. Trong vũ trụ không có sự sống nào mà không có vật chất, và không có vật chất nào mà không có sự sống. Danh từ vật chất ở đây phải hiểu theo nghĩa rất rộng, chứ không phải vật chất mà giác quan thông thường của chúng ta có thể nhận biết. Thưa em, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: như thế thì trước khi vũ trụ được tạo lập thì có những gì? Sách Gia Kem trả lời: chỉ có tinh thần, spirit, hay hơi thở của Thượng Đế, và vật chất nguyên thủy hay không gian. vật chất nguyên thủy vốn bất động và không có hình dạng, nhưng nhờ sự sống nhập vào nó, truyền cho nó những đặc tính cần thiết mà nó trở nên sống động và có hình dáng, sắc tướng. Đó là sự sáng tạo. Sự sáng tạo xảy ra như thế nào? Kinh điển của Ấn giáo nói đến sự hiện diện của huyền âm Om, và chính âm thanh này đã tạo ra vạn vật. Âm thanh nhập vào vật chất làm cho vật chất rung động, và sự rung động này chính là năng lực của tạo hóa, sinh hóa ra muôn loài. Một tín đồ rụt rè lên tiếng: vậy có cách nào chứng minh các năng lực này không? Rất da kem gật đầu. Khi người ta sử dụng một nhạc khí như đàn dây trên một lớp cát mỏng, sự rung động của âm thanh sẽ làm cho lớp cát rung động, xếp thành những đường, những góc cạnh và thành các hình kỳ lạ. Đức Krishna đã chẳng nói trong Bhagavad Gita rằng Thượng Đế sáng tạo thế giới theo nguyên tắc kỳ hà đấy sao? Chính sự rung động này đã tạo ra những vật thể, hình hài, sắc tướng, và trải qua những thay đổi, sự sống tiếp tục hiện diện xuyên qua vô số hình hài, sắc tướng đó. Các hình hài, sắc tướng có thể thay đổi, sinh ra, trưởng thành rồi hủy hoại, nhưng sự sống vẫn trường tồn. Tóm lại, sự sống và sự chết, tăng trưởng và hư hoại, biểu hiện và tàn tạ, chỉ là những biến chuyển của sự sống xuyên qua vật chất. Nhờ sự chuyển biến ấy, các hình thể trở nên hoàn hảo, và đồng thời sự sống cũng nhờ nó mà trở nên mạnh mẽ, linh động hơn. Tóm lại, ta có thể nói các sắc tướng là sự biểu lộ trạng thái sung mãn của sự sống tiềm ẩn bên trong. Đó là nguyên tắc của hai định luật trong vũ trụ: sự tăng trưởng, cải thiện để hoàn hảo, hay luật tiến hóa, sự thay đổi, hóa sinh trong vô số hình hài, sắc tướng, hay luật luân hồi. Nếu không có sự sống thì vật chất bất động, với sự sống thì vật chất trở nên linh động. Dĩ nhiên lúc bắt đầu, sự sống còn thô sơ, lộn xộn chưa hoàn hảo, nhưng nhờ phát triển mà nó dần dần trở nên điều hòa. Ba yếu tố tĩnh, động và điều hòa là ba đặc tính của vật chất. Mọi vật chất đều ở một trong ba trạng thái nói trên. Vũ trụ thay đổi dựa trên những định luật bất di dịch với một nguyên tắc chính: tất cả những gì phát sinh từ Thượng Đế sẽ phải trở về với Thượng Đế. Và mục đích chính của kiếp người là làm sao để trở về với Thượng Đế, chứ không là gì khác. Vũ trụ là một thể duy nhất, tương đồng, bao la và tràn đầy sự sống. Các hình hài, sắc tướng trong đó thì nhiều vô kể, và dĩ nhiên khác nhau rất nhiều. Có thể nói rằng đó là hàng triệu tia sáng phát xuất từ một điểm linh quang tỏa lan ra khắp trời. Đó cũng là mật nghĩa của câu vạn thù trong nhất thể, sai biệt trong đại đồng. Sát Gia Khem ngưng một lát như để cho Purim và mọi người suy nghĩ rồi tiếp tục. Khi người ta không tin tưởng những định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả hay tiến hóa, mà cho rằng đời người chỉ ngắn vỏn vẹn trong một kiếp sống, thì họ sẽ không bao giờ có thể hiểu được các vấn đề trọng đại như sự sống và sự chết. Cũng vì thế, nhiều người đã sợ hãi sự chết, vì chết là hết, là một cái gì chấm dứt tất cả, là một cơn ác mộng kéo dài, là những hình phạt ghê gớm. Hiển nhiên qua sự suy luận của lý trí, nhiều người đã phủ nhận những điều này, cũng như họ đã phủ nhận Thượng Đế. Họ sẽ không bao giờ có thể giải thích được câu con người sinh ra để làm gì. Tóm lại, vì tin rằng đời người chỉ có một kiếp thôi, nên họ đã sống bừa bãi, chỉ lo hưởng thụ, chạy theo các dục vọng đê hèn, ích kỷ. Qua sự học hỏi các định luật vũ trụ mà người ta ý thức được sự thay đổi, tiến hóa của vạn vật, cũng như sự tạm thời khoác lấy các yếu tố vật chất của một sự sống vô biên. Nếu xét trên khía cạnh vật chất, đời sống chỉ cho chúng ta một vài phút giây ngắn ngủi. Nhưng khi đã biết nhìn nó qua khía cạnh tinh thần, người ta sẽ thấy đời sống là một trường học, giúp chúng ta rèn luyện phần tinh thần, để đưa chúng ta đến sự chân, thiện, mỹ, hay trở về với Thượng Đế. nhờ hiểu biết mà con người biết rằng họ phải tự phát triển và giúp đỡ những người khác như thế nào. Khi con người đã chuyển hóa, thăng hoa lên một bình diện cao cả nào đó, họ sẽ thấy rằng các suy luận, tính toán, bận rộn ngày trước vốn ích kỷ, cận hẹp biết bao, và nhờ thế các mối lo âu, buồn rầu sẽ bị thay thế bởi niềm an lạc, hạnh phúc vô biên. Nhờ hiểu biết mà người ta có thể vượt qua các đám mây mù để quan sát mọi sự một cách chính xác. Nhờ đã thay đổi tâm thức, biết nhìn từ trên cao xuống, mà mọi sự hiện ra đúng với sự thật hơn. Và dĩ nhiên, khác hẳn cách nhìn thiển cận của chúng ta từ trước vốn chỉ quanh quẩn và chật hẹp. Nhờ biết như thế mà người ta dần dần biết vứt bỏ cái bản ngã thấp hèn cùng các thành kiến, ảo tưởng hay cái nhân sinh quan sai lạc trước kia, để bước lên một bình diện cao thượng, tốt đẹp, công bình với những vinh quang không thể diễn tả. Đời sống khi đó sẽ là một ân sủng, vì khi đã tiến cao hơn, chúng ta dễ thông cảm với mọi người, và nhờ thế tình thương sẽ được khai mở rộng rãi. Nhiều năm trôi qua, Purim đã tiến bộ rất nhiều. Nó thuộc lòng các bộ kinh phổ thông của Ấn giáo, cũng như những câu chuyện nói về cuộc đời của các bậc thánh nhân. Nó đọc rất nhiều và thường đặt những câu hỏi mà đôi khi cha mẹ nó cũng phải giật mình ngạc nhiên. Bhairavi dành nhiều thời giờ trông nom săn sóc Purim. Thằng bé càng lớn càng thông minh, khiến cô không khỏi hãnh diện về con. Satyakam thường mỉm cười mỗi khi thấy Bhairavi khen con. Anh nhẹ nhàng nói, này Bhairavi, Purim là một linh hồn đã tiến hóa rất cao. Nó có khả năng lựa chọn cha mẹ và đến với chúng ta với mục đích để học hỏi thêm mà thôi. Bhairavi thẹn thùng, em cũng biết thế, nhưng là một người mẹ, em có quyền hãnh diện về đứa con của mình chứ. Satyakam lắc đầu, em đừng nên nghĩ rằng nó thuộc về em vì em sinh ra nó, mà chỉ nên nghĩ rằng em được giao phó nhiệm vụ trông nom săn sóc nó mà thôi. Một ngày kia nó sẽ rời xa em và đi trên đường riêng của nó, em sẽ quyến luyến rồi thất vọng. Bất chợt Bhairavi nghiêm trang hỏi, phần anh thì sao? Chắc chắn có ngày anh cũng sẽ ra đi vậy. Satyakam thong thả gật đầu, em nói đúng đấy. Ta đã nghĩ đến ngày ta phải đi nốt quãng đường mà ta phải đi để hoàn tất nguyện vọng tối hậu của mình. Khi ta hoàn tất trách nhiệm trong năm săn sóc Purim thì ta sẽ lên đường. Bhairavi định nói gì nhưng lại thôi. Tuy nhiên, Satyakam đã đọc được tư tưởng đó. Em nghĩ đúng đấy. Mỗi kiếp sống, mỗi chặng đường đều là những bài học quan trọng trên con đường phát triển và tiến hóa của mỗi người. Khi đã học xong một bài học rồi thì phải tiếp tục lên đường để học thêm những bài học khác. Nếu cứ bám víu, quyến luyến thì chỉ tự mình ràng buộc lấy mình một cách không cần thiết mà thôi. Bhairavi gật đầu thông cảm. Như vậy anh sẽ rời bỏ cõi trần này hay sao? Có lẽ ngày cuối đời của ta không còn bao xa nữa đâu. Bhairavi lặng ngắm khuôn mặt trang nghiêm của Satyakam một lúc rồi nói, em không bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy. Ít ra... Cô xúc động, không nói tiếp được nữa. Satyakam âu yếm nhìn Bhairavi một lúc rồi thong thả nói, trước sau gì ai cũng phải ra đi. Chúng ta đến cuộc đời này một mình, thì khi ra đi cũng vậy thôi. Là người đi trên đường tinh thần, chúng ta đã biết rõ mục đích của cuộc đời là để học hỏi, kinh nghiệm và biết tuân theo các định luật thiên nhiên. Luật thiên nhiên đã định như thế thì cưỡng lại có ích gì đâu. Ta sẽ ra đi, nhưng Purim sẽ trông nom săn sóc cho em. Ngoài ra, em sẽ trở về nương tựa với Mataji, sư mẫu của em nữa. Bhairavi xúc động, nhưng tại sao anh chỉ lo cho sự giải thoát của anh mà không nghĩ đến sự giải thoát của em? Satyakam nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Bhairavi. Việc giải thoát của em sẽ đến qua Purim. Nó sẽ đạt được mục đích của nó và sẽ giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng tại sao anh không giúp được em? Sách Gia Kem im lặng một lúc rồi trả lời. Ta có thể làm được việc đó, nhưng duyên nghiệp giữa ta và em không phải như vậy. Chúng ta đến với nhau để học hỏi, để tiến hóa, để kinh nghiệm, và hiện nay chúng ta đã hoàn tất việc đó. Duyên nợ giữa hai chúng ta sẽ chấm dứt thì chẳng nên ràng buộc thêm làm gì. Hẳn em biết rõ đây chỉ là sự chia tay trên phương diện vật chất mà thôi. Em hãy can đảm, vì duyên nghiệp đã xong thì quyến luyến chỉ gây trở ngại cho việc tiến hóa của chúng ta. Đêm hôm đó, Bhairavi đang ngủ, bỗng thấy cánh cửa phòng mở tung, rồi một luồng ánh sáng ở đâu rọi vào chói lọi. Trong luồng ánh sáng đó, cô thấy Mataji, sư mẫu của cô, xuất hiện. Bà đưa hai tay ra như chào đón, khiến cô mừng rỡ kêu lớn, "Mataji, Mataji!" rồi giật mình thức giấc. Thì ra cô vừa trải qua một giấc mơ. Cô toan gọi Sách Gia Kem để kể cho anh nghe về giấc mộng đó, nhưng không thấy anh đâu. Bhairavi bước vội ra khỏi giường, thì thấy Sách Gia Kem đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế kê gần cửa sổ. Anh mỉm cười, "Phải đấy Bhairavi, sư mẫu của em đang gọi em đấy. Phải chăng đã đến lúc em phải trở về với sư mẫu của em?" Sách Gia Kem gật đầu, "Đúng thế. Bà biết trước sự liên hệ giữa ta và em đã đến lúc chấm dứt, nên gọi em trở về với bà." Bhairavi gật đầu thán phục, "Sư mẫu biết rõ mọi việc." Sách Gia Kem nói thêm, "Bà muốn chúng ta đến Calcutta vào ngày trăng tròn sắp tới." Ngày hôm sau, Sách Gia Kem cho triệu tập mọi người và tuyên bố rằng anh, Bhairavi và Purem sẽ rời Kadambini để đi gặp Mataji tại Calcutta và sẽ không trở về đây nữa. Nhân dịp này, anh cũng giảng dạy bài học cuối cùng. Con người cần ý thức rõ rằng đời sống còn có một cái gì cao đẹp, mỹ lệ hơn là những tranh đua, tính toán, hơn thiệt, được thua. Trong vũ trụ lúc nào cũng vang rền những âm thanh cao đẹp, thánh thiện. Nhưng vì con người quá mãi mê đến những chuyện vẩn vơ, lo toan những điều này nọ, nên âm thanh đó chỉ thoáng qua lỗ tai họ trong khoảnh khắc, chứ không thấm nhuần vào trong tâm họ được. Khi nghe được âm thanh này, họ thấy nó hay, nó đẹp đẽ biết bao, nhưng rồi họ lại bỏ qua vì còn mãi lo toan những chuyện khác. Cũng như thế, con người đến các nơi thờ phượng tôn nghiêm, đọc các kinh điển thâm diệu và quyết định sẽ sống theo nó. Nhưng chỉ vài giây sau, khi họ quay qua bàn tán những đề tài thời sự hay những lo toan của cuộc đời, thì những tư tưởng thanh cao kia đều biến đi đâu mất hết. Đa số các tín đồ đều nghĩ rằng mình thực sự thiết tha với những lý tưởng cao đẹp, nhưng thực ra họ chỉ hiếu kỳ mà thôi. Họ đến với tôn giáo vì truyền thống sẵn có, vì thói quen, hay vì đó là nơi họ cảm thấy thoải mái, chứ không thực sự ý thức gì về sự cao thượng và mục đích của tôn giáo. Sở dĩ họ hành động như thế, vì họ thiếu niềm tin vào con đường mà họ muốn theo đuổi, đa số dễ nản lòng, thối chí, và không có can đảm sửa bỏ các tập quán, thói quen của mình. Khi vừa gặp trở ngại đầu tiên, họ đã rụt rè chùng bước vì sợ người này chê cười, lo người kia chế nhạo, và rồi chỉ dám hành động theo dư luận, mặc dù trong tâm họ biết nó không chính đáng. Cũng vì thế mà số người đến tham dự các nghi lễ tôn giáo, các buổi giảng dạy về giáo lý tuy nhiều, nhưng số người tiến bộ chẳng được bao nhiêu. Có người cần phải thay đổi nếp sống mơ hồ này nếu họ thực sự muốn tiến bộ. Mục đích của các buổi điểm đạo truyền pháp cho người nhập môn là tạo một con người mới với những tập quán hay thói quen mới, để biến đổi cả tâm lẫn trí người đó. Người có lý tưởng là người luôn giữ gìn mức định đó trong tâm, lúc nào cũng suy gẫm về điều mình theo đuổi, thấy rõ kết quả mà họ mong sẽ đạt được, và cương quyết đi trọn con đường. Họ phải biết tuân giữ những định luật bất biến trong vũ trụ, và không bao giờ quên rằng chân hạnh phúc là một phần thưởng quý báu, chỉ đến sau khi họ đã vượt qua được những thử thách mà thôi. Trong mọi truyền thống tôn giáo, sự biết mình là căn bản quan trọng nhất. Chính vì không biết mình mà nhiều người đã chạy theo những lời hứa hẹn đường mật. Những trò bịp bộm tôn giáo vẫn thường xảy ra khắp nơi. Sự tự biết mình đòi hỏi một công phu tu tập quán chiếu để phản ánh trung thực các ý tưởng, các điều sâu kín ẩn náu trong nội tâm, chứ không phải điều mà người ta có thể tìm thấy trong sách vở, dù đó là sách gì chăng nữa. Nhờ công phu quán chiếu để tự biết mình mà người ta đã đạt đến tâm trạng minh triết trong tâm hồn, và từ đó họ có thể sử dụng hợp lý các kiến thức mà họ thu thập được. Mọi truyền thống tôn giáo dù cao siêu đến đâu thì cũng quy về con người và những gì người ta hiểu biết về chính họ. Nếu không tự biết mình thì họ không thể biết được cái gì khác một cách chính xác rõ rệt được. Sự liên quan giữa con người và Thượng Đế đòi hỏi sự biết mình, vì khi biết mình là ai thì câu trả lời về Thượng Đế sẽ đến một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. Hiện nay đa số tôn giáo không còn giúp cho con người biết mình hay biết đến mối liên hệ giữa họ và Thượng Đế nữa, vì họ đã bị thay đổi quá nhiều. Trước hết, một tôn giáo phát sinh qua một nhân vật đã giác ngộ hay được mặc khải. Người này thường giảng dạy những điều họ nhận biết cho một số người khác. Những người hiểu được điều này sẽ trở nên đệ tử của vị đó và giúp vị đó truyền bá tư tưởng đi khắp nơi. Đa số các giáo chủ đều có những sứ mạng nhất định là truyền bá chân lý dưới một hình thức hợp tình, hợp lý, hợp cảnh và hợp thời cơ. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ không phải là một quyền năng riêng biệt, mà chỉ là một công cụ của Thượng Đế. Sứ mạng của họ là ban rải những hạt giống chân lý để chúng đơm hoa kết trái khắp nhân loại. Khi công việc hoàn tất, các đấng giáo chủ đó rời bỏ thế gian, và thường thường sau đó, một tôn giáo được thành lập. Lịch sử cho thấy không một đấng giáo chủ chân chính nào lại lo thiết lập một tôn giáo khi các ngài còn sống cả. Các ngài đến với nhân loại để giảng dạy chân lý, chứ không phải thành lập một tổ chức hữu hình nào. Tổ chức chỉ được dựng lên sau khi các ngài từ trần bởi các tín đồ của ngài mà thôi. Những người này kết hợp thành một đoàn thể để sống với chân lý đó và rao giảng chân lý đó cho người khác. Một tôn giáo thường rất cao đẹp trong một khoảng thời gian nào đó sau khi vị sáng lập từ trần. Theo thời gian, nó thay đổi, sa sút và dần dần trở thành một mớ tin tưởng lộn xộn, mờ ám, đầy mê tín dị đoan. Các giáo sĩ thường tranh giành quyền lợi, công kích lẫn nhau về điều mà đấng giáo chủ đã chỉ dạy. Họ đòi độc quyền diễn giảng các điều này dựa theo sự hiểu biết của riêng họ, và ai cũng cho rằng chỉ có mình mới đầy đủ thẩm quyền, mới có thể giải thích một cách chính xác những lời giảng dạy của đấng giáo chủ đó.